Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, ngày 14 tháng 4 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai trương hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam.
Hà Nội bố trí 10 điểm tiêm vaccine COVID-19.
Phần tin thế giới có những thông tin khai mạc sự kiện Angkor Songkran sôi động ở Siem Reap, Campuchia.
Dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của 11 kỳ hội nghị về hợp tác địa phương giữa hai nước, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh. Về phía đoàn đại biểu Pháp có Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt tại Thượng viện Pháp, đại diện Chủ tịch Thượng viện Pháp, Trưởng đoàn chính thức các địa phương Pháp bà Catherine Deroche, đại sứ đặc trách ngoại vụ địa phương, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Paul Guillaume, Phó Thị trưởng Toulouse, Ủy viên Ban điều hành Hiệp hội các địa phương Pháp Jean-Claudette Dallaret, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarnay.
Tại lễ khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết, thủ đô Hà Nội vinh dự tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12. Đây là sự kiện có quy mô lớn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19, hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các địa phương Việt Nam và Pháp trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước cũng như lãnh đạo các địa phương, hai bên sẽ cùng chung sức ứng phó và tìm ra những giải pháp hợp tác hữu hiệu trước những thách thức toàn cầu hiện nay. Nội dung hội nghị thể hiện những nhu cầu, mục tiêu hợp tác và quyết tâm của địa phương hai nước hướng tới cùng phát triển thịnh vượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Pháp với các hoạt động tiếp xúc giữa chính quyền với doanh nghiệp với doanh nghiệp, cùng với các sự kiện không gian sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo chơi nước Pháp và loạt các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, khảo sát, trưng bày, triển lãm về thành tựu quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam Pháp sẽ là những điểm nhấn trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 12 lần này.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ, hai nước Việt Nam và Pháp đã trải qua những giai đoạn lịch sử thăng trầm và vượt qua những khúc quanh để trở thành những người bạn đồng hành tin cậy. Trong tổng thể các lĩnh vực và tầng bậc hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã trở thành nét đặc trưng và là một điểm sáng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Pháp là nước duy nhất mà Việt Nam có cơ chế hội nghị hợp tác giữa các địa phương định kỳ và luân phiên. Đến nay, đã có trên 38 địa phương các cấp của Pháp và 18 tỉnh thành phố Việt Nam tham gia hợp tác theo cơ chế này, với 240 dự án hợp tác giữa các địa phương của hai nước, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước và vệ sinh, bảo tồn di sản, cộng đồng Pháp ngữ, phát triển nông thôn, phát triển bền vững.
Thông qua chương trình hội nghị do thành phố Hà Nội phối hợp với các địa phương, các đối tác Pháp xây dựng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự thống nhất chủ đề chính của hội nghị và chủ đề cho 4 hội thảo chuyên đề, thể hiện rõ yêu cầu, đồng thời cũng là thách thức cho các địa phương Việt Nam và Pháp trong bối cảnh mới, hướng tới tìm kiếm xác định nhận thức chung và mục tiêu cho phát triển hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp trong những năm tiếp theo. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Với số người đăng ký tham dự, tham luận và thảo luận tại mỗi phiên đã vượt quá dự kiến của ban tổ chức. Tôi tin tưởng các địa phương, các cơ quan, các tổ chức sẽ có những cơ hội thảo luận sôi nổi và thực chất, tiếp cận các công nghệ và kinh nghiệm giá trị trong quản lý, quy hoạch và phát triển của chính quyền, các địa phương, các tổ chức, các đơn vị nghiên cứu của Pháp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các dự án hợp tác.
Chia sẻ tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp, nhất là nỗ lực hợp tác của hai bên trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, di sản, đầu tư, y tế và chống biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học công nghệ mới thời gian vừa qua và khẳng định nội dung quan trọng của hội nghị lần này. Theo chương trình, sáng mai sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp với chủ đề Kết nối cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp với địa phương với địa phương và phiên kết nối chính quyền với chính quyền G2G, chính quyền với doanh nghiệp G2B, doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B. Trước đó, trong sáng nay, các đại biểu tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt-Pháp lần thứ 12 đã cùng tham quan triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Pháp, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp.
Cũng trong sáng nay, triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam-Pháp, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp đã được diễn ra tại khu vực sảnh khách sạn Melia trước phiên khai mạc toàn thể Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12. Triển lãm quy tụ 120 bức ảnh giới thiệu về quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, quan hệ giữa các địa phương Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực. Các bức ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian, đánh dấu quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Triển lãm còn có những hình ảnh hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Pháp tại các tỉnh và địa phương của hai nước.
Trong khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội, chiều nay đã diễn ra hội thảo chuyên đề Văn hóa, di sản và du lịch. Tại hội thảo, có 7 tham luận chính cùng với các thảo luận của các địa phương, các tổ chức đến từ Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Trong đó, tham luận tại hội thảo với chủ đề Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng Hà Nội thành phố sáng tạo. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Pháp đã có từ hơn 30 năm, bắt đầu là với vùng Île-de-France rồi đến Toulouse. Các cơ quan đơn vị trong lĩnh vực văn hóa thủ đô và một số đơn vị quận huyện đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp, Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, Viễn Đông Bắc Cổ và các địa phương Pháp. Để làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cho phát triển du lịch, xây dựng thành phố sáng tạo, thành phố Hà Nội mong muốn chính quyền vùng Île-de-France, thành phố Toulouse, Bộ Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Pháp, các thành phố trong mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO và các cơ quan của Pháp tiếp tục hỗ trợ, hợp tác, đồng hành cùng Hà Nội trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và xây dựng Hà Nội, thành phố sáng tạo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy đến 766 điểm cầu quận huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã phường thị trấn với gần 52.000 đại biểu tham dự. Các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản. Với hơn 600 trang, tác phẩm gồm 3 phần với 33 bài viết, hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hội nghị được Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sẽ mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đoàn Đảng bộ thành phố, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm sâu, hiểu rõ những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua và những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đây, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, lan tỏa tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị, giữ chức vụ Tổng biên tập báo Hà Nội Mới. Đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng biên tập phụ trách điều hành hoạt động của báo Hà Nội Mới, giữ chức vụ Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị. thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Minh Đức, đồng chí Nguyễn Thành Lợi trong quá trình xây dựng và phát triển của báo Hà Nội mới và báo Kinh tế và Đô thị. Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Đồng thời tin tưởng trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới về tư duy, cách làm cùng với tập thể Đảng ủy, ban biên tập hai cơ quan báo hoàn thành tốt nhiệm vụ và có những bước phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.
Chiều nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Trần Sĩ Thanh đã tiếp xã giao ông David Sonderberg, Chủ tịch tập đoàn Hunter Dollard kiêm Chủ tịch Quỹ từ thiện Sunny Mountain tới thăm và bàn thảo những hợp tác hai bên cùng quan tâm. Thay mặt tập đoàn, ông David Sonderberg cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ những hoạt động chính của tập đoàn về lĩnh vực giáo dục cũng như nhu cầu thực tế hiện nay của học sinh Việt Nam. Tại Hà Nội, tập đoàn đã liên kết về một số trường trên địa bàn về cấp học bổng cho các học sinh, hiện nhu cầu rất lớn và đã có hồ sơ dự tuyển 1.500 học sinh. Do vậy, rất mong muốn được sự giúp đỡ của chính quyền thành phố để xây dựng trường đáp ứng nhu cầu dạy và học cũng như việc đầu tư các điểm vui chơi giải trí. Cảm ơn sự quan tâm của tập đoàn và cá nhân ngài David Sonderberg. Đối với Hà Nội, Chủ tịch thành phố đã giao cho các sở ngành trả lời trực tiếp những thắc mắc liên quan đến việc liên doanh với các doanh nghiệp tại Việt Nam về một số dự án, trong đó có dự án về xây dựng công viên tại khu vực Hà Đông. Đối với việc thành lập trường và quỹ đất để xây dựng thì doanh nghiệp cần phải hoàn thiện các thủ tục và lộ trình. Về những đề xuất của tập đoàn, Chủ tịch thành phố giao cho các sở ngành chức năng tổng hợp và xem xét, phối hợp giải quyết theo đúng quy định.
Chiều nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, lớp thứ nhất và thứ hai. Tham dự buổi lễ có trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Tổng số học viên tham gia lớp học là 212 đồng chí, diễn ra trong 11 ngày. Các đồng chí học viên được nghiên cứu 17 chuyên đề và 3 buổi thảo luận chuyên đề, chia thành 3 khối kiến thức, những vấn đề chung về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhiệm vụ quyền hạn của phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác. Khung chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, hài hòa giữa bồi dưỡng, cập nhật về lý luận và trao đổi những vấn đề thực tiễn và phù hợp với chức danh phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, phụ trách công tác xây dựng đảng. Kết quả, có 26 học viên đạt xuất sắc, 162 học viên đạt loại giỏi và 24 học viên đạt loại khá.
Sáng nay, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn. Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trưởng đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã ghi nhận và đánh giá cao về việc thực hiện các kết luận kiểm tra của huyện Sóc Sơn trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là tập trung giải quyết những vấn đề thẩm quyền, rà soát tổng thể những nội dung liên quan, xác định trách nhiệm, ý thức của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Chủ động tham mưu đề xuất thành phố cụ thể những việc cần giải quyết, tăng cường sự phối hợp với các sở ngành để giải quyết những nội dung liên quan, quan tâm những vấn đề nhân dân phản ánh bức xúc, kiến nghị, không phải chỉ là những kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp trên.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham dự chung khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 huyện Thường Tín. Tham gia chung khảo hội thi cấp huyện là 8 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 158 trưởng ban công tác mặt trận của các vòng thi cấp xã, cấp cụm. Tuy khác nhau về độ tuổi, song các thí sinh đều rất tâm huyết, sáng tạo ngay từ phần thi tự giới thiệu và nắm vững kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao cán bộ mặt trận cơ sở đầu tư công sức, xây dựng tiểu phẩm để thể hiện kỹ năng xử lý tình huống với sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên ban công tác mặt trận trong từng vai diễn. Kết quả giải nhất hội thi huyện Thường Tín đã được trao cho thí sinh Nguyễn Tiến Vinh, bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận cụm dân số 6, xã Tiền Phong. Thành công của hội thi đã tạo điều kiện cho cán bộ mặt trận cơ sở giao lưu, học tập những sáng kiến, cách làm mới trong tập hợp, vận động, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận những nỗ lực của Tổng Công ty, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Tổng Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường, tiếp tục duy trì và khẳng định thương hiệu Handico. Bên cạnh đó, cũng cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án số 11 của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Phúc Thọ đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Như vậy, công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và chuyển biến về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Là địa phương có nghề hoa cây cảnh phát triển, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ xã Tích Giang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã bố trí thời gian xuống tận các chi bộ được phân công dự sinh hoạt đảng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, giải quyết những vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, không nhàm chán, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xã đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Bí thư Đảng ủy xã Tích Giang Cấn Văn Hồng chia sẻ.
Hay qua đánh giá thì thấy rằng cái hoạt động của các cái thôn đi vào nề nếp, thế và cái sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở chi bộ được đảm bảo hơn. Thế và chúng tôi đã quán triệt cái đề án số 13 của huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đặc biệt là cái việc nâng cao cái chất lượng hoạt động của chi bộ, đặc biệt là cấp ủy chi bộ.
Tương tự, Đảng bộ xã Thọ Lộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Chấp hành Đảng ủy thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo sát nhiệm vụ của từng chi bộ. Là một trong 8 xã của huyện phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025, Thọ Lộc đã và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, trong đó Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lộc cho biết.
Về cái nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của các chi đảng bộ ở cơ sở, Đảng ủy của Thọ Lộc là cũng đã xây dựng các cái đề án nhằm mục đích là để nâng cao cái chất lượng thực sự của các cái buổi sinh hoạt chi bộ. Một là về số lượng đảng viên mà tham gia sinh hoạt. Cái thứ hai nữa là nội dung của các cái buổi sinh hoạt chi bộ không nhất thiết là phải dài, nhưng nó phải đầy đủ mà nó thật sự chất lượng. Cấp ủy sẽ căn cứ theo các cái chỉ đạo của Ban Tuyên giáo của huyện về các cái nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt thường xuyên và định hướng của Đảng ủy. Thế thì sẽ đề ra cái dự kiến phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của tháng tiếp theo.
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ Tô Văn Sáng cho biết, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các chi bộ thực hiện đúng yêu cầu quy định của cấp trên về sinh hoạt chi bộ. Nhiều đơn vị chủ động đổi mới hình thức sinh hoạt như ứng dụng công nghệ thông tin, đưa nội dung chuẩn bị của chi ủy lên mạng nội bộ, gắn sinh hoạt chi bộ với tọa đàm về những nhiệm vụ cụ thể, từ đó mang lại những hiệu quả tích cực. Quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ được thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn ở địa phương. Cán bộ đảng viên gương mẫu đầu tàu trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu và làm theo. Ông Tô Văn Sáng, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ cho biết.
Huyện ủy Phúc Thọ rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Điều này được thể hiện rõ từ quy chế hoạt động của huyện ủy, quy chế làm việc của huyện ủy. Phân công rất rõ trách nhiệm của các đồng chí là ủy viên thường vụ, các đồng chí huyện ủy viên, thế rồi được các đồng chí cán bộ của huyện ủy theo dõi phụ trách các cơ quan đơn vị, và hàng tháng thì huyện ủy có các cái chương trình, thế rồi phân công các đồng chí là về với cơ sở đến sinh hoạt cùng các chi bộ, để trên cơ sở đó thì những cái chủ trương, những cái chính sách và những cái nội dung chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đến được với các chi bộ, các đảng viên nó một cách rõ hơn. Và trên cơ sở đó thì cũng giúp cho cơ sở và các chi bộ để tháo gỡ những cái khó khăn, trong công tác xây dựng đảng cũng như là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các địa phương.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình hiện nay, đó là một trong những giải pháp mang tính đột phá mà huyện Phúc Thọ quan tâm chỉ đạo nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Qua đó, lựa chọn các giải pháp có tính đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam vào hoạt động. Đây là loại taxi mới với các tính năng nổi trội như thông minh, không khói xăng, không tiếng ồn động cơ và thân thiện với môi trường. Đến dự lễ khai trương có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Theo kế hoạch, taxi xanh SM sẽ hiện diện đầu tiên tại Hà Nội, sau đó mở rộng tới ít nhất 5 tỉnh thành phố trên cả nước ngay trong năm nay. Từ ngày hôm nay, khách hàng có thể đặt taxi xanh SM qua số tổng đài toàn quốc 1900-2088 hoặc qua ứng dụng taxi xanh SM trên App Store và Google Play Store như các hãng xe công nghệ. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, việc triển khai dịch vụ taxi điện tại Hà Nội không chỉ thể hiện quyết tâm của thành phố và sự hưởng ứng chung tay của doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Taxi điện là một trong những giải pháp tiên tiến mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, đồng thời tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí cho người dùng.
Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank thông báo triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô giải ngân là 30.000 tỷ đồng. Tại thông báo, Vietcombank nêu rõ đối tượng vay vốn là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Thời hạn giải ngân kết thúc khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030. Về lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi thấp hơn từ 1,5-2% một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ. Vietcombank cam kết triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình vì mục tiêu tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, từ đó góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước.
Tiếp đà bán của phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay, thị trường giao dịch chứng khoán yếu ngay từ đầu phiên. Đặc biệt, lực bán đột ngột tăng mạnh về cuối phiên đã nhấn chìm thị trường trong sắc đỏ. Theo đó, diễn biến thị trường ghi nhận lực cầu vào yếu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bất động sản khi hàng loạt mã bị bán và giảm tương đối sâu. Theo đó, phải kể đến LDG, SZC và KHG giảm gần 7%. Cụ thể, VN Index giảm 11,41 điểm xuống 1.052,89 điểm. HNX Index giảm 2,59 điểm xuống 207,25 điểm. Upcom Index giảm 0,66 điểm xuống 78,69 điểm. Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 15.000 tỷ đồng, riêng trên sàn HOSE tương ứng hơn 13.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 200 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó nổi bật là bán STB, VND và VHM.
Nhận định về tình hình dịch COVID-19 hiện nay, Bộ Y tế cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, giảm các trường hợp bệnh nặng và đã qua 105 ngày không ghi nhận trường hợp tử vong. Theo đánh giá sơ bộ về cấp độ dịch dựa vào số liệu như số ca mắc, tử vong, độ bao phủ vaccine, khả năng đáp ứng thu dung với quy mô toàn quốc, thì tất cả các yếu tố đều là màu xanh và không vượt qua cấp độ 1. Thời gian qua, Lào Cai, Hà Nội có xảy ra chùm ca mắc, tuy nhiên các cấp chỉ đạo tiến hành chủ động vào cuộc nhanh chóng và kiểm soát được. Như Lào Cai, sau 5 ngày, không có sự lan rộng ra nữa. Bộ Y tế cũng khuyến cáo các địa phương cần ra soát đánh giá nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định và đề xuất gửi về Bộ Y tế, làm cơ sở phân bổ đầy cân đối đầy đủ vaccine và có kế hoạch tiêm đúng thời điểm, đạt hiệu quả phòng dịch tốt nhất.
Số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng. Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 4, toàn thành phố ghi nhận trung bình 95 ca mắc COVID-19 một ngày. Trong khi đó, tháng 3 năm 2023, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận từ 8 đến 10 ca COVID-19. Đến nay, thành phố đã ghi nhận trên 1.637.000 ca mắc mới COVID-19. Hiện tại, toàn thành phố đang điều trị cho 330 bệnh nhân COVID-19, trong đó 156 người điều trị tại bệnh viện, có 3 trẻ dưới 5 tuổi và 174 người theo dõi cách ly điều trị tại nhà. Liên quan tới công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế Hà Nội khẳng định thành phố vẫn sẵn có vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến tuần tới, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca. Hiện tại, thành phố đang duy trì 10 điểm tiêm phòng vaccine COVID-19 tại 10 quận huyện trên địa bàn thành phố.
Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như tuân thủ đúng nguyên tắc trong xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh một số quy định trong nguyên tắc xét tuyển. Học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc này để lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển lớp 10 của học sinh là ngày 24 tháng 4 năm 2023. Theo đó, đối với các trường trung học phổ thông công lập, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sự kiện Angkor Songkran năm 2023 đã khai mạc tại tỉnh Siem Reap dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, khởi đầu chuỗi sự kiện lễ hội với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động và đầy màu sắc diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 trong dịp Tết cổ truyền của người dân đất nước chủ tháp. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Hun Sen cho rằng Angkor Songkran là cuộc gặp ba bên giữa con người với văn hóa vật thể và phi vật thể. Ông nhấn mạnh, thông qua con người, chúng ta đã đưa tất cả các loại hình nghệ thuật và phong tục tập quán, loại hình văn hóa phi vật thể đến với vùng đất lịch sử của văn hóa phi vật thể. Theo ban tổ chức, sự kiện Angkor Songkran năm nay có 44 nội dung chương trình hoạt động, được bố trí tại 6 khu vực xung quanh kỳ quan Angkor Wat, quảng trường Đấu Voi, công viên Hoàng gia, đoạn sông giữa trung tâm thành phố Siem Reap và một số khu vực khác.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Dịch Cương cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể sẽ tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trong khuôn khổ hội nghị mùa xuân của Hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Washington, Mỹ, ông Dịch Cương nhấn mạnh kết quả này phù hợp với mục tiêu thường niên của Bắc Kinh. Ông cũng khẳng định kinh tế Trung Quốc đang ổn định và hồi phục trong khi lạm phát vẫn ở mức thấp, còn thị trường bất động sản đã ghi nhận những thay đổi tích cực.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy phần lớn xác chiếc máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản mất tích ngày 6 tháng 4 ngoài khơi tỉnh Okinawa, miền nam nước này. Chính phủ Nhật Bản cho biết mảnh vỡ lớn từ chiếc trực thăng đa năng UH-60JA đã được phát hiện ở phía đông bắc đảo Irabu gần đảo Miyako nhờ hệ thống định vị bằng siêu âm của một tàu quét mìn tham gia tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích. Sau đó, thông tin này đã được xác nhận thông qua những hình ảnh do camera dưới nước ghi lại. Thi thể của một thành viên phi hành đoàn dường như cũng đã được phát hiện gần xác chiếc trực thăng gặp nạn. Các mảnh vỡ khác đã được phát hiện ở các khu vực bờ biển của đảo Irabu.
Một xe buýt du lịch đã lật nghiêng ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc, khiến một người Israel thiệt mạng, 34 người trên xe bị thương, trong đó có 32 người Israel. Được biết, 11 người bị thương nặng trong vụ tai nạn xe buýt đã được đưa đến một bệnh viện ở gần đó. Trong số đó, một người Israel được cho là ở độ tuổi 60 đã tử vong tại bệnh viện, cảnh sát địa phương cho biết. Vụ tai nạn lật xe buýt xảy ra vào khoảng 18 giờ 05 hôm qua ở Suanbo Myeon, ở phía đông nam của thành phố Chungju.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 6 V-League 2023, câu lạc bộ Hà Nội tiếp đón Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy. Bất ngờ đã xảy ra khi trận đấu chỉ vừa diễn ra được 30 giây, đội chủ nhà đã được hưởng quả phạt đền sau tình huống kéo người trong vòng cấm của Kiên Quyết. Trên chấm 11m, Văn Quyết đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội. Cũng trong hiệp 1, Văn Quyết một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho nhà đương kim vô địch ở phút thứ 37. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bàn thắng thứ 100 tại V-League của quả bóng vàng 2022. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Hải Phòng dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, nhưng đáng tiếc là trong một ngày thủ môn Tấn Trường chơi xuất sắc, các chân sút áo đỏ đã không thể có bàn thắng. Không những thế, Hải Phòng còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút thứ 80. Lucao là người ghi bàn để ấn định thắng lợi 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Chiến thắng này đã giúp cho câu lạc bộ Hà Nội lấy lại ngôi đầu bảng từ Đông Á Thanh Hóa. Một trận đấu đáng chú ý khác của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Topelen Bình Định. Hiệp 1 diễn ra với thế trận cân bằng khi cả hai đội chơi tấn công và liên tục tạo ra những pha ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, từ một tình huống phản công nhanh ở phút thứ 69, Jeremy Lynch đã ghi bàn mở tỷ số cho Bình Định. Sau bàn thua, đội chủ nhà buộc phải dồn lên tấn công. Bước ngoặt đến ở phút thứ 80 khi mà Victor Mansaray sút bóng chạm vào tay của Adriano Smith. Trọng tài chính sau khi nghe tư vấn từ các trợ lý đã thay đổi quyết định ban đầu và cho Thành phố Hồ Chí Minh hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Hoàng Vũ Samson đã không mắc sai lầm để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn hàng ngày, dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2023. Ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam sau chuyển đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực phía bắc Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam sau chuyển đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực phía tây Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Có trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam sau chuyển đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực phía nam Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam sau chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.